cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về sách Job. Ông Job đang ở trong sự cay đắng và bị nhạo báng. Các bạn của ông không giúp gì cho ông được cả. Nên giờ đây, Job kêu cầu trực tiếp với Đức Chúa Trời. Và xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu ở trong sách Job đoạn 13 và 14. Trong Job đoạn 13, câu 1 đến câu 2 chép như sau. Này, mắt ta đã thấy các điều đó, tai ta đã nghe và hiểu đến. Điều gì các ngươi biết, ta cũng biết với, ta chẳng kém hơn các ngươi đâu. Job nói với các bạn của ông rằng, Job biết tất cả các lẽ thật mà các bạn của ông giải bày. Họ không nói cho Job biết thêm điều gì mới mà Job chưa biết trước đây. Những lời nói của các bạn này không giúp ích gì cho Job được cả. Và trong sách Job đoạn 13 câu 3. Song ta muốn thưa với đấng toàn năng, ước ao biện luận cùng Đức Chúa Trời. Job muốn để các bạn của ông qua một bên và kêu nài trực tiếp với Đức Chúa Trời. Ông muốn nêu lên một vài lý do với Đức Chúa Trời. Ông mong ước Đức Chúa Trời giúp cho Job về sự nhân từ và ân điển của Ngài và cách nào Ngài giúp đỡ ông. Và trong sách Job đoạn 13 câu 4. Còn các ngươi là kẻ đúc rèn lời dối trá, thải điều là thầy thuốc không ra gì hết. Job lặp lại một lần nữa, các bạn của ông không thể chẩn đoán đúng hoàn cảnh của ông. Họ không giúp ích gì cả. Họ giống như bác sĩ chẩn đoán sai bệnh trạng, nên không chữa bệnh được. Và trong sách Job đoạn 13 câu 5. Chớ chi các ngươi yên lặng, nó sẽ là sự khôn ngoan của các ngươi. Job nói với các bạn của ông điều tốt nhất là họ nên là yên lặng. Ông nói với họ nên yên lặng, đó là điều khôn ngoan hơn những gì mà họ nói ra. Và trong sách Job đoạn 13 câu 6 đến câu 7, Job nói tiếp. Vậy hãy nghe lời biện luận ta, khá chăm chỉ về lẽ đối nại của miệng ta. Có phải các ngươi dám nói lời bất công với Đức Chúa Trời chăng? Các ngươi há sẽ nói điều dối trá vì Ngài sao? Ông Job đã đối đáp lại cùng với các bạn của mình. Job nói rằng, khi họ tối có ông phạm tội lỗi nặng nề và bị Đức Chúa Trời đón phạt, họ đã nói dối về Đức Chúa Trời. Họ không có đại diện cho Đức Chúa Trời như họ nên làm. Job biết rằng họ không phải là người đại diện trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Những người bạn đó có thể trở nên hữu ích nếu như họ dẫn Job đến chỗ thấy thực trạng của con người của ông. Trái lại, họ dẫn Job đến chỗ phải tự vệ, biện hộ cho chính mình. Kết quả là Job nói tốt về ông. Trong tất cả những điều này, Đức Chúa Trời nhìn vào Job một cách không tốt. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Job đoạn 13, câu 8 đến câu 10. Các ngươi há muốn tay vị Đức Chúa Trời và cãi lẽ cho Ngài sao? Nếu Ngài dò xét lòng các ngươi vừa ý điều đó sao? Các ngươi há muốn phỉnh gạt Ngài như phỉnh gạt loài người sao? Quả thật, Ngài sẽ phỉnh gạt các ngươi nếu các ngươi lén tay vị người. Job nói rằng Đức Chúa Trời sẽ đón phạt họ bởi vì họ nói những lời sai lệch về Ngài. Và trong sách Job đoạn 13, câu 11 đến 14. Chớ thì sự oai nghi Ngài sẽ chẳng khiến các ngươi bối rối sao? Sự quảng kinh Ngài há chẳng giáng trên các ngươi ư? Châm ngôn của các ngươi chỉ như châm ngôn tro bụi, những thành lũy của các ngươi thật là thành lũy bùn đất. Vậy, hãy nín đi, khá lìa khỏi ta, để ta biện luận, mặc dầu xảy đến cho ta điều gì, cớ sao ta lấy răng cắn thịt mình và liều sanh mạng mình. Trong hoàn cảnh này, đức tin của ông Job chưa được lộ bài. Ông trải qua một sự công của các bạn ông. Bây giờ, ông trở nên xa lạ với ông, như chúng ta sẽ thấy. Và trong sách Job đoạn 13, câu 15, dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nương cậy nơi Ngài, nhưng ta sẽ binh vực tánh hạnh ta trước mặt Ngài. Đây là một lời công bố về đức tin lớn của Job. Các bạn của Job đã tố cáo ông là người phạm tội giấu kín, chẳng hạn như tội vô đạo đức, không thành thật, hay một tội lỗi xác thịt nào đó. Ông Job không có phạm những lỗi nào như thế. Nhưng tại đây, chúng ta thấy bắt đầu căn nguyên của vấn đề khó khăn của Job lộ ra. Job nói rằng, ông sẽ đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sẽ biện hộ về chính ông tại đó. Thưa các bạn, trong giờ phút các bạn đi đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và khởi sự biện hộ cho chính mình, các bạn sẽ thất bại ngay. Khi các bạn đến trước sự hiện diện của Chúa, các bạn cần nhận mình là người có tội, vì Đức Chúa Trời biết các bạn. Các bạn không thể đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời với một người trạng sư tài giỏi để biện hộ cho các bạn điều bị cáo tội. Không có một trạng sư nào có thể phế bỏ lời của Đức Chúa Trời đã công bố. Tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Linh hồn nào phạm tội thì linh hồn đó chết. Đức Chúa Trời không hề thay đổi những lời này. Không có một người luật sư tài giỏi nào có thể giúp các bạn thoát khỏi được. Hay các bạn sẽ đứng trước một người thẩm phán nào mềm lòng để họ có sự thay đổi. Các bạn sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền vũ trụ này. Không một người nào có thể biện hộ cho chính mình các bạn trước mặt Ngài. Chỉ có một điều các bạn cần nên làm khi đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đó là nhận mình có tội và gieo mình trước ngôi ân điển của Ngài. Các bạn sẽ tìm được ân điển của Ngài. Đó là ân điển bởi quyết cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu đã trả giá cho tội lỗi các bạn. Đó là cách duy nhất các bạn thoát khỏi được sự hình phạt của tội lỗi. Các bạn thấy là Job rất cần một người đại diện cho chính ông trước mặt Đức Chúa Trời để giữ ông tránh được sự tự biện hộ cho chính mình. Cần có một người nào đó để chỉ cho Job, để Job gieo mình xuống xin nhận sự ân điển của Đức Chúa Trời. Và sách Job cho chúng ta một sứ điệp hết sức là lớn lao. Job nói tiếp trong đoạn 13 câu 16. Chính điều đó sẽ là sự cứu rỗi ta, vì một kẻ vô đạo chẳng được đến trước mặt Chúa. Thưa các bạn, trong bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh, King James nói câu này như sau: chính Ngài sẽ là sự cứu rỗi ta. Tại đây có một ánh sáng mờ được lóe ra xuyên qua linh hồn con người. Ông Job nói, chính Ngài là sự cứu rỗi ta. Xin các bạn chú ý rằng đây là lời dạy của Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của chúng ta. Vua David đã nắm chắc lấy sự kiện này bởi vì ông đã phạm tội lỗi nghiêm trọng. Dĩ nhiên sau đó David không tiếp tục sống trong tội lỗi. Ông cần một đấng cứu chuộc. David viết trong Thi Thiên đoạn 62 câu 2: Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. Sự cứu rỗi không giống như đồng bạc cắt. Các bạn bỏ trong túi và có thể rớt mất. Sự cứu rỗi là Đức Chúa Trời. Ngày nay sự cứu rỗi ở trong Chúa Giêsu Christ. Một là các bạn có Ngài, hai là các bạn không có Ngài. Các bạn có thể tin cậy hoặc không tin cậy Ngài. Các bạn không có một cách nào khác. Các bạn đứng về phía này hay đứng về phía kia. Nếu các bạn không thuộc về Ngài, thì các bạn chống nghịch lại với Ngài. Trong Kinh Thánh Tân Ước sách Công Vụ đoạn 4 câu 12 nói rằng: Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta có thể nhờ đó mà được cứu. Chúa Giêsu là con đường cho nhân loại thoát khỏi sự đoán phạt của tội lỗi. Thật là một việc lạ lùng khi Job có được nhận thức hay là nhận biết này. Ông thấy một ánh sáng lóe lên. Rất có thể Job là người sống trong thời kỳ của các tổ phụ như Abraham, Isaac và Jacob. Và trong sách Job đoạn 13, câu 17-18 ghi tiếp: Hãy nghe kỹ càng các lời ta, lời trần cáo ta khá lọt vào tai các ngươi. Kìa, ta đã bày tỏ việc cáo tụng ta, ta biết ta sẽ được xưng công bình. Thưa các bạn, ông Job nói rằng, xin hãy lắng nghe tôi. Job nghĩ rằng ông sẽ là người tốt khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ông nói rằng ông sẽ được xưng công bình, nhưng không ở trên nền tảng của một người nào đó ban cho sự công bình. Ngày nay vẫn còn có nhiều người nói rằng, tôi không sợ đến trước mặt Đức Chúa Trời, bởi tôi nương nhờ vào công việc nhân đức tốt lành của tôi. Nếu quý vị nào nghĩ thế, tôi xin cho các bạn một tin tức. Các bạn sẽ bị đón phạt trước mặt Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Chúng ta đang sống trong một thế giới chống nghịch với Đức Chúa Trời, bởi vì lòng của chúng ta đầy tội lỗi. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài yêu thương chúng ta và mở con đường cho chúng ta được xưng công bình. Đấng phán xét có lòng nhân từ với chúng ta, Ngài ban cho chúng ta chính con của Ngài để trả một giá án phạt cho tội lỗi. Đó là lý do chúng ta được xưng công bình. Và trong Job đoạn 13 câu 19: Ai sẽ tranh biện với ta chăng? Ví bằng ta nín lặng, quả ta ắt tắt hơi. Tại đây chúng ta thấy có một điều cần lưu ý về Job. Vào đầu sách này, ông nói rằng ông muốn chết. Ước gì ông không hề được sanh ra. Giờ đây ông nói, ví bằng ta nín lặng, quả ta ắt tắt hơi. Như thế, nếu Job muốn chết, chỉ cần nín lặng thôi. Nhưng Job đã không thể nín lặng được. Ông tiếp tục nói, chúng ta là con người nhỏ bé, nhưng có lời nói rất nhiều. Và trong sách Job đoạn 13, câu 20-21. Có hai điều cầu xin Chúa chớ làm cho tôi, thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt Chúa. Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi, và sự quảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa. Job đã ở trong tình trạng hay là tâm trạng sợ hãi, và ông xin Chúa giúp đỡ, cứu giúp ông. Và trong sách Job đoạn 13 câu 22. Đoạn: Hãy gọi tôi sẽ thưa lại, hoặc tôi nói thì Chúa sẽ trả lời cho tôi. Job đang nói với Đức Chúa Trời điều gì cần làm. Tôi lo sợ bởi vì có nhiều người trong chúng ta cũng làm như thế. Tôi nghe nhiều người nói rằng lời cầu nguyện của họ không được trả lời. Nhưng không phải thế đâu. các lời cầu nguyện của chúng ta đều được trả lời. Đức Chúa Trời luôn trả lời cầu nguyện. Có nhiều lần Ngài trả lời không? Chúa trả lời không như vậy với tôi nhiều lần. Chúng ta cần phải nhìn nhận rằng rất nhiều lời cầu nguyện của chúng ta như ra lệnh để Chúa phải thực hiện một điều nào đó. Có nhiều khi chúng ta cầu nguyện giống như một người chỉ huy ra lệnh cho người cấp dưới thực hiện công tác. Chúng ta nói làm điều này, làm điều kia, nhưng Đức Chúa Trời không có thực hiện theo như cách mà chúng ta muốn. Job cố gắng nói với Đức Chúa Trời cách nào ông muốn giải quyết hoàn cảnh. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài không để Job thực hiện theo chương trình riêng. Ngài có chương trình, và Ngài sẽ thực hiện theo chương trình đó trên đời sống của Job. Có một mục sư đến giảng cho các học sinh trong trường trung học cơ đốc. Ông rất ngạc nhiên khi nghe các học sinh tranh luận với nhau về sự cầu nguyện. Họ nói, sự cầu nguyện có hữu ích gì? Chúng ta đâu có thay đổi được Đức Chúa Trời. Họ cảm nghĩ rằng, họ không cần phải cầu nguyện. Vì thế mục sư cố gắng giải thích cho họ rõ. Mục đích của sự cầu nguyện không phải là để thay đổi Đức Chúa Trời. Chúng ta có nghĩ rằng mình thay đổi được Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện không? Đức Chúa Trời đã có chương trình của Ngài. Ngài có đủ mọi chi tiết. Chúng ta không cần phải nói cho Ngài những điều gì Ngài chưa biết. Thưa các bạn, mục tiêu chính yếu của sự cầu nguyện là thay đổi chúng ta. Chúng ta thường thấy một tấm bảng nhỏ ghi là sự cầu nguyện thay đổi nhiều việc. Tôi tin rằng sự cầu nguyện có thay đổi nhiều điều, nhưng điều quan trọng trong sự cầu nguyện là thay đổi chúng ta. Đức Chúa Trời không phải là người giao hàng. Xin đừng nghĩ rằng khi chúng ta cần, chúng ta gọi Ngài để chuyển giao một sứ điệp hay một tin tức. Đó là những gì ông Job đang làm tại đây. Tôi không có chỉ ngón tay vào đó để mà kết án ông ta, bởi vì thỉnh thoảng tôi cũng có sự dấp phạm như ông đã làm. Và trong sách Job, đoạn 13, câu 23-26. Số gian ác và tội lỗi tôi bao nhiêu? Cầu Chúa cho tôi biết sự phạm luật và tội lỗi tôi. Nhưng sao Chúa giấu mặt Chúa và cầm bằng tôi là kẻ cưu địch Chúa? Chúa há muốn khiến kinh hãi chiếc lá bị gió đưa đi và đuổi theo cọng rạ khô sao? Vì Chúa làm cho tôi bị điều cay đắng và khiến cho tôi gánh các tội ác phạm lúc thanh niên. Một cách thành thật, Job đang kêu xin Đức Chúa Trời chỉ ra cho ông biết. Ông muốn biết bao nhiêu tội lỗi mà ông đã phạm để ông mới có thể hiểu được tại sao Job bị đối xử như hiện nay. Job nói rằng ông giống như chiếc lá rơi rụng, như cọng rạ bị chà đạp. Và trong sách Job đoạn 13, câu 27-28. Đặt chân tôi trong xiềng tỏ, xét các đường lối tôi và ghi ranh hạn chung quanh bước chân tôi. Còn tôi bị bể nát ra như vật mục, như một cái áo bị sâu cắn nát vậy. Ông Job có cảm giác rằng ông bị hư hoại. Ông không thể thấy một điểm gì từ nỗi đau khổ của ông. Và sau đó, chúng ta thấy rằng trong đoạn 14, Job tiếp tục than vãn về sự chết. Trong đoạn 14, câu 1 nói tiếp như sau. Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Đây là sự thật, đó là sự khốn khổ mà cả nhân loại gặp phải. Như Elipha đã nói ở trong Job đoạn 5 câu 7. Nhưng loài người sanh ra để bị khốn khổ, như lằn lửa bay chớp lên không. Và trong đoạn 14 câu 2, Job nói tiếp. Người sanh ra như cỏ hoa rồi bị phát, người chạy qua như bóng, không ở lâu dài. Job nói rằng sự chết là điều dĩ nhiên. Chúng ta phải lìa khỏi thế gian này. Đời sống giống như cái bóng, khi mặt trời lặn xuống, cái bóng cũng biến mất theo. Và trong Job đoạn 14 câu 3. Do vậy, Chúa còn để mắt trên người ấy và khiến tôi đến chịu Chúa đoán xét sao? Đời sống của tôi giống như bông hoa bị cắt xuống, hay giống như một cái bóng bị biến mất rất là mau. nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài thấy tôi hoặc quan tâm đến tôi. Và trong Job đoạn 14, câu 4, ai có thể từ sự ô uế mà lấy ra được điều thanh sạch? Chẳng một ai. Đây là một lẽ thật lớn nữa mà Job nói ra. Tất cả chúng ta đều được sanh ra trong tội lỗi. Vua David đã nói trong Thi Thiên đoạn 51 câu 3. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Làm thế nào chúng ta là người vô tội khi cha mẹ chúng ta là người có tội? Các bạn không thể nào làm một vật thanh sạch từ một vật ô uế. Đó là luật không thay đổi của Chúa trong vũ trụ này. Và trong Job đoạn 14 câu 5, nếu các ngày của loài người đã định rồi, nếu số tháng người ở nơi Chúa và Chúa đã định giới hạn cho người mà không qua khỏi được. Thưa các bạn, Job nói rằng khi trở thành con người, ông cảm nghĩ rằng ông đi trong con đường hẹp. Như vua David đã nói trong Thi Thiên đoạn 23 câu 4, tôi đi trong trũng bóng chết. Có phải Job nói đến hay là đề cập đến giường bệnh của ông không? Không. Từ giờ phút chúng ta được sanh ra, khi chúng ta khởi sự cuộc sống, chúng ta đang đi trong trũng bóng chết. Chúng ta tiếp tục đi như vậy cho đến khi nó hẹp dần, và cuối cùng đến sự chết. Chúng ta luôn đi trong bóng của sự chết. Có một người đã nói theo cách này. Ngay giờ phút chúng ta được ban cho sự sống bắt đầu bị lấy đi. Và trong sách Job đoạn 14, câu 7 đến câu 10. Vì cây cối dẫu bị đốn còn trong cậy, sẽ còn mọc lên nữa, không thôi nứt chồi. Dẫu rễ nó già dưới đất, thân nó chết trong bụi cát. Vừa có hơi nước, nó sẽ mọc chồi và đâm nhành như một cây tơ. Nhưng loài người chết thì nằm tại đó. Loài người tắt hơi thì đã đi đâu? Một người có thể làm nhiều điều thành công dưới thế gian, trở nên nổi tiếng, nhưng rồi sau đó chết đi. Người ấy đi đâu? Có thể có một đài tưởng niệm cho họ, hoặc có thể tên của họ được đặt trên một vài đường phố nào đó. Nhưng bao nhiêu đó có đủ tốt không? Chúng ta thấy rằng, nếu con người chỉ sống để rồi để lại một tiếng hoặc để lại một tài vật nào đó trên thế gian này, thì có ích lợi gì đâu. Tại đây, chúng ta thấy có một điểm tỏ bài về đức tin của Job. Xin các bạn xem tiếp ở trong Job đoạn 14, câu 14-15. Nếu loài người chết, có được sống lại chăng? Trọn ngày giặc giả tôi đợi chờ cho đến chừng tôi được thông thả. Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại. Chúa sẽ nói đến công việc của tay Chúa. Luôn có một câu hỏi lớn cho con người. Nếu loài người chết, có được sống lại chăng? Ngay trong sự chết, Job biết rằng Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi ông và ông sẽ trả lời sự kêu gọi đó. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời sẽ không đi với chúng ta qua sự chết. Sự chết không phải là kết thúc mọi việc. Chúng ta sẽ nghe Job nói lại một lần nữa về điều này. Trong sách Job đoạn 19, câu 25-27. Còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt này đã bị tan nát, bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài, chứ chẳng phải kẻ khác. Lòng tôi hao mòn trong mình tôi. Thưa các bạn, trong phần còn lại của đoạn 14 này, Job tiếp tục than vãn về sự chết. Xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Job đoạn 14, câu 16-22. Nhưng bây giờ, Chúa đếm các bước tôi. Chúa há chẳng xem xét các tội lỗi tôi sao? Các tội phạm tôi phạm bị niêm trong một cái túi, và Chúa có thắt các sự gian ác tôi lại. Sông núi lở tan thành ra bụi, và hòn đá bị nhấc dời khỏi chỗ nó. Nước làm mòn đá, lục trôi bụi đất. Cũng một thể, Chúa hủy sự hy vọng của loài người. Chúa hãm đánh và thắng hơn loài người luôn. Đoạn, nó đi qua mất. Chúa đuổi sắc mặt nó và đuổi nó đi. Các con trai người được tôn trọng, còn người nào biết đến. Chúa bị hạ xuống, nhưng người cũng chẳng để ý vào. Thịt người chỉ đau đớn vì một mình người, và linh hồn thì chỉ buồn rầu vì chính mình người mà thôi. Thưa các bạn, sự chết vì thể xác là một điều đau khổ xảy đến cho con người bởi vì hậu quả của tội lỗi gây nên. Cho nên không một ai thoát khỏi sự chết về thể xác. Nhưng còn về sự chết của linh hồn cũng đau khổ không kém. Nhưng các bạn có thể thoát được sự chết của linh hồn bởi việc tiếp nhận Chúa cụ thể Giê-xu. Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng ai tin ta thì được sự sống đời đời. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy đến cùng Chúa Giê-xu để chúng ta được sự cứu rỗi, được sự sống đời đời mà Ngài ban cho. Dầu rằng vào một ngày trong tương lai tôi và các bạn sẽ qua sự chết của thân thể, nhưng những ai tin nhận Chúa Giê-xu sẽ được sự sống đời đời. Và tôi mong ước rằng các bạn sẽ có điều đó qua sự tiếp nhận Ngài. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.